The recent Olympic Winter Games enthralled the world.
Hội mùa đông gần đây đã làm cho thế giới say mê khi các vận động viên đại diện cho 89 nước tham gia tranh tài trong 98 trận thi đấu khác nhau. Đáng kể là 10 trong số các vận động viên này là tín hữu của giáo hội. 3 trong số đó giành được huy chương và được nhắc đến trong tin tức của giáo hội: Christopher Ford, Noel Pikus-Pace và Tora Price. Chúng tôi chúc mừng họ và tất cả những người lực sĩ đã đua tranh. Buổi sáng hôm nay, tôi nói về các môn thể thao này và hướng ý nghĩ của tôi tới các thanh niên, thiếu nữ và những người thành niên trẻ tuổi độc thân, những người đang trong những năm quan trọng mà sẽ định rõ hướng đi cho cuộc sống của các em. Tôi có một cảm giác cấp bách để ngỏ lời cùng các em. Để các em có thể cảm thấy sự cấp bách đó, tôi xin chia sẻ câu chuyện về một trong các vận động viên thánh hữu ngày sau là Noel Pikus-Pace. Trong môn thi đấu của Noel là môn đua xe trượt tuyết trên vết tuyết, vận động viên chạy xuống vết tuyết và nhảy lên chiếc xe trượt tuyết nhỏ với đầu hướng trước. Khi chúng chạy xuống vết xe bằng nước đá trên tốc độ 145 km một giờ. Đặc biệt, sự chuẩn bị sẽ được xem như là thành công hay thất bại tùy thuộc vào điều xảy ra trong khoảng thời gian là 60 giây sôi nổi của mỗi vòng đấu. Những ước mơ trước của Noel để tham gia vào Thế vận hội 2006 đã bị bỏ qua khi chị ấy có cái tai nạn và gãy xương chân. Và Thế vận hội 2010, chị ấy vẫn chưa đạt được các ước mơ để được tặng huy chương khi 1/10 giây trong thời cuộc đua đã ngừa chị ấy được tặng huy chương. Các em có thể tưởng tượng ra nỗi lo lắng của chị ấy chờ đợi để bắt đầu cuộc đua đầu tiên của mình trong Thế vận hội năm 2014. Những năm chuẩn bị đó sẽ đạt đến đỉnh cao chỉ trong một khoảnh khắc, tổng cộng là 4 phút. Chị ấy đã chuẩn bị nhiều năm cho 4 phút đó và chị ấy sẽ nghĩ lại chúng trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Các cuộc đua cuối cùng của Noel gần như là hoàn hảo. Chúng ta sẽ không bao giờ quên khi chị ấy chạy lên nơi coi cuộc đua và ôm người thân trong gia đình sau khi chạy qua đích cuộc đua và kêu lên: chúng ta đã thành công. Những năm chuẩn bị của chị ấy đã được tưởng thưởng khi huy chương bạc được tặng cho chị ấy. Chúng ta thấy chị ấy đeo huy chương của hội thiếu nữ. Có thể dường như không công bằng khi trọn ước mơ của Noel về Thế vận hội tùy thuộc vào điều chị ấy đã làm chỉ trong 4 phút ngắn ngủi. Nhưng chị ấy biết điều đó và đó là lý do tại sao chị ấy đã chuẩn bị rất siêng năng. Chị ấy đã cảm nhận được tầm quan trọng, mức độ cấp bách của 4 phút đó và ý nghĩa của 4 phút này đối với suốt cuộc đời còn lại của chị. Chúng ta cũng nhớ Christopher Ford, một thành viên đợi được tặng huy chương đồng trong cuộc đua xe trượt tuyết 4 người. Trong khi anh ta đã có thể bỏ luôn sau khi tai nạn Thế vận hội 2010, anh đã chọn kiên trì. Sau một cuộc đua tuyệt vời, anh ta thắng được phần thưởng anh ta muốn. Giờ đây, hãy xem xét con đường của các em mà sẽ dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu, giống như sự biểu diễn 4 phút của các vận động viên như thế nào. Các em là những con người vĩnh cửu. Trước khi sinh ra, các em đã sống với tư cách là một linh hồn, nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng nhân từ. Các em đã tập luyện và chuẩn bị đến thế gian trong một thời gian ngắn và thi hành. Cuộc sống này là 4 phút của các em. Trong khi các em đang ở đây, hành động của các em sẽ quyết định liệu các em có chiếm được phần thưởng của cuộc sống vĩnh cửu hay không. Tiên tri Amulek đã mô tả, cuộc sống này là thời gian để chuẩn bị gặp Thượng Đế. Phải, này, thời gian của cuộc sống này là thời gian để thực thi những công việc lao nhọc của mình. Trong một phương diện, 4 phút của các em đã bắt đầu, đồng hồ đang điểm. Những lời của sứ đồ Paulo dường như rất phù hợp. Anh em hãy chạy trong cuộc đua cách nào cho được thưởng. Trong cùng một cách mà các hành động chắc chắn là cần thiết đối với phần biểu diễn ngắn ngủi của một vận động viên Thế vận hội, như là nhảy hoặc thao diễn với những người trượt tuyết và trượt ván, lái xe trượt tuyết đối với vận động viên bobsled, hoặc thi trượt tuyết xuống dốc chữ chi xuyên qua các chướng ngại vật, cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy. Trong đó có những điều chắc chắn là hoàn toàn cần thiết. Các trạm kiểm soát đưa dẫn chúng ta đi qua cuộc biểu diễn thuộc linh của chúng ta trên thế gian. Những dấu hiệu thuộc linh này là các giáo lễ phúc âm cần thiết mà Thượng Đế đã ban cho, phép báp têm, tiếp nhận Đức Thánh Linh, lễ sắc phong chức tư tế, các giáo lễ đền thờ và dự phần tiệc thánh mỗi tuần. Trong các giáo lễ này, quyền năng của sự tin kính được biểu hiện rõ rệt. Và trong cùng một cách như vậy mà kỷ luật của cuộc huấn luyện chuẩn bị và làm cho một vận động viên họ đủ điều kiện để thực hiện các yếu tố trong môn thể thao của họ ở mức cao nhất. Việc tuân giữ các giáo lệnh sẽ làm cho các em họ đủ điều kiện để thực hiện các giáo lệ cứu rỗi này. Các em có ý thức được mức độ cấp bách đó không? Các bạn trẻ của tôi ơi, dù các em đang ở nơi nào, với 4 phút hành động của mình thì tôi khuyến khích các em nên suy ngẫm tôi cần phải làm gì tiếp theo để chắc chắn sẽ nhận được huy chương. Có lẽ trong đại hội này, Thánh Linh đã mách bảo với các em điều đó, có thể là hãy có ý định để chuẩn bị một giáo lễ trong tương lai của các em, hoặc để tiếp nhận một giáo lễ mà đáng lẽ các em đã nhận được từ lâu. Bất cứ điều gì các em phải làm thì hãy thực hiện. Hãy làm ngay, đừng chờ đợi. 4 phút của các em sẽ trôi qua nhanh và các em sẽ có cả thời vĩnh cửu để suy nghĩ về điều các em đã làm trong cuộc sống này. Kỷ luật tự giác là cần thiết. Việc cầu nguyện hàng ngày, học thánh thư và đi nhà thờ là phải là nền tảng cho cuộc huấn luyện của các em. Cần phải có một khuôn mẫu kiên định của việc tuân theo các giáo lệnh, tuân giữ các giao ước mà các em đã lập và tuân theo tiêu chuẩn của Chúa được tìm thấy trong sách cổ vũ sức mạnh của giới trẻ. Có lẽ các em đã ý thức về những việc trong cuộc sống của mình đang đe dọa làm chậm lại hoặc ngăn chặn sự tiến triển thuộc linh của các em. Nếu vậy thì hãy làm theo lời khuyên của Phao-lô. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc đua đã bày ra cho ta. Nhưng chưa phải là quá muộn để hối cải, nhưng chẳng còn bao lâu nữa thì có sẽ là sắp muộn rồi, vì không một ai thực sự biết khi nào chúng ta sẽ chết. Giờ đây các em có thể tự nghĩ, mình đã làm hỏng rồi, 4 phút của mình đã là một thảm họa rồi, có lẽ mình nên bỏ cuộc. Nếu vậy, thì hãy ngừng suy nghĩ như thế và không bao giờ suy nghĩ như thế nữa. Phép lạ của sự chuộc tội có thể bù đắp cho những khiếm khuyết trong hành động của chúng ta. Như anh cả Jeffrey R. Holland đã dạy, đối với các anh chị em nào có thể vẫn còn ngần ngại, tôi làm chứng về quyền năng được đổi mới của tình yêu thương của Thượng Đế và phép lạ của ân điển của Ngài. Không bao giờ là quá trễ, miễn là tới lúc chủ vườn nho nói rằng đã đến lúc, đừng trì hoãn. Hãy nhớ rằng các em không đơn độc một mình. Đấng cứu rỗi đã hứa rằng Ngài sẽ không để các em bơ vơ. Các em cũng có những người trong gia đình, bạn bè và những người lãnh đạo đang hỗ trợ các em. Mặc dù bài nói chuyện của tôi phần lớn là nhắm vào giới trẻ của giáo hội, nhưng tôi xin đưa ra những lời sau đây cho các bậc ông bà và cha mẹ. Gần đây, anh cả Bernard đã mô tả một cách đơn giản để thực hiện cuộc đánh giá gia đình nhằm đánh dấu sự tiến bộ trên con đường giao ước của các giáo lễ cần thiết. Chỉ cần một tờ giấy với 2 cột tên và kế hoạch cho các giáo lễ kế tiếp hoặc cần thiết. Gần đây, tôi đã làm điều này, liệt kê mỗi người trong gia đình của mình. Trong số đó, tôi ghi xuống một đứa cháu trai sơ sinh sắp được ban phước, một đứa cháu trai 6 tuổi đang cần được chuẩn bị cho phép báp têm và một đứa con trai sắp 18 tuổi đang sắp sửa chuẩn bị để nhận chức tư tế và làm lễ thiêng ngân đền thờ. Sinh hoạt giản dị này đã giúp tôi và Lisa trong việc thực hiện vai trò của chúng tôi để giúp mỗi người trong gia đình mình dọc trên con đường giao ước với một kế hoạch hành động cho mỗi người. Có lẽ đây là một ý kiến cho các anh chị em mà sẽ dẫn đến các cuộc thảo luận trong gia đình, các bài học về buổi họp tối gia đình, sự chuẩn bị và ngay cả những lời mời để làm các giáo lễ cần thiết trong gia đình của các anh chị em nữa. Với tư cách là một người chơi trượt tuyết, tôi ấn tượng sâu với phần biểu diễn để đạt huy chương của bạc của lực sĩ tín hữu nước Úc là Tora Bright trong môn trượt ván trên tuyết. Chị ấy đã gây ấn tượng thế giới khi kết thúc một cuộc thao diễn không có một lỗi lầm nào với kiểu backside rodeo, bao gồm có cú lộn ngược về sau và xoay người 720 độ. Tuy nhiên, còn ấn tượng và ngạc nhiên hơn nữa là cách chị ấy thể hiện tình yêu như Đấng Kitô đối với các vận động viên khác. Chị ấy nhận thấy rằng vận động viên người Mỹ là Kelly Clark đã thất bại trong cuộc đua đầu tiên và vòng cuối cùng và dường như lo lắng về cuộc đua thứ hai. Clark thuật lại, chị ấy đã ôm tôi thật chặt cho đến khi tôi thật sự lấy lại đủ bình tĩnh và thở chậm lại. Thật là tốt để được một người bạn ôm chặt. Về sau, Kelly Clark đã nhận được huy chương đồng và cùng với Tora đứng trên bục của những người chiến thắng. Khi được hỏi về hành động không bình thường này, về lòng tốt đối với đối thủ của mình mà có thể làm cho chị có nguy cơ mất cái huy chương bạc, Tora chỉ nói, tôi là một người tranh tài, tôi muốn làm hết sức mình, nhưng tôi muốn các đối thủ tranh tài cùng tôi cũng làm hết sức của họ vậy. Hãy ghi nhớ điều này. Có người nào đó cần được các em khuyến khích không? Một người trong gia đình, một người bạn, một người bạn học cùng lớp hoặc một người bạn là thành viên trong nhóm túp số, làm sao để các em có thể giúp họ sử dụng 4 phút của họ? Các bạn thân mến, các em đang ở giữa một cuộc hành trình đầy thú vị. Trong một số phương diện, các em đang trượt xuống tấm ván trượt tuyết hay vết xe trượt tuyết và điều đó có thể là khó để làm một cách thành công. Nhưng hãy ghi nhớ, các em đã chuẩn bị cho điều này từ lâu. Đây là giây phút để thi hành. Đây là 4 phút của các em. Đã đến lúc rồi đấy. Tôi bày tỏ sự tin tưởng trọn vẹn vào khả năng của các em. Các em có đấng cứu rỗi ở bên phía mình. Nếu các em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài và tuân theo lời hướng dẫn của Ngài, thì làm sao các em có thể thất bại được chứ? Tôi xin kết thúc với chứng ngôn của tôi về phước lành của chúng ta, nơi một vị tiên tri tại thế, Chủ tịch Monsons, Chúa Giêsu Kitô, và về vai trò của Ngài là đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta, trong thánh danh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Amen.